vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Gần 2 triệu người đã tải xuống ứng dụng tầm soát COVID Safe của chính phủ, với sự trấn an rằng chỉ giấy y tế mới được truy cập dữ liệu khi người dùng nhiễm virus. Các nước Âu Châu từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa chống dịch. Và tại Việt Nam, mèo đen bị chế biến thành thuốc chống coronavirus. Sau đây là bản tin chi tiết. Giám đốc y tế Brendan Murphy đã tìm cách xoa dịu những lo ngại về quyền riêng tư khi dữ liệu của người dùng được ghi lại bởi ứng dụng truy tìm các mối liên hệ, di chuyển mang tên COVID Safe của chính phủ. Ứng dụng này nhằm giúp cho các giới chức y tế xác định những người có thể đã tiếp xúc với người bị nhiễm virus bằng cách ghi lại các kết nối theo dạng Bluetooth mà điện thoại đã tạo ra với những người khác đến gần họ trong vòng 1,5 mét trong ít nhất là 15 phút. Một người dùng có thể cho phép các cơ quan y tế truy cập vào các dữ liệu khi mà họ bị nhiễm COVID-19. Những người ủng hộ quyền riêng tư đã bày tỏ lo ngại về vấn đề bảo mật của ứng dụng này. Nhưng giáo sư Murphy nói rằng chính quyền Úc sẽ không có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào từ đó. Ông Murphy nói, chỉ có các quan chức y tế của tiểu bang và các vùng lãnh thổ mới có quyền truy cập vào các dữ liệu đó. Tất cả những gì chúng tôi được cho biết chỉ là có bao nhiêu người đang dùng ứng dụng, chứ chúng tôi sẽ không biết đó là ai, họ sống ở đâu, vì chúng tôi phải cam kết rõ ràng với công chúng Úc. Ứng dụng này chỉ được sử dụng bởi các quan chức y tế cộng đồng cho các mục đích truy tìm nguồn gốc tiếp xúc với virus mà thôi. Còn quyền Bộ trưởng Đa Văn hóa Alan Turch đã nói với SBS Punjabi rằng mặc dù ứng dụng này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh, nhưng chính phủ đang tính đến việc nâng cấp ứng dụng, bổ sung thêm các ngôn ngữ khác để tất cả người dân Úc có thể sử dụng nó. Ông Turch nói, điều này giúp bạn an toàn hơn vì nếu bạn gặp ai đó bị nhiễm coronavirus, bạn sẽ được thông báo rằng bạn tiếp xúc với người đó và bạn có thể được điều trị nhanh hơn. Khi bạn được thông báo rằng bạn đã tiếp xúc với một người bị coronavirus, thì bạn có thể tự cách ly trong một vài tuần để bảo đảm rằng mình không lây truyền cho ai. Được biết, gần 2 triệu người Úc đã tải xuống ứng dụng truy tìm COVID-19, COVID Safe, kể từ khi nó được đưa lên mạng từ tối qua, Chủ nhật 26 tháng 4. Tại tiểu bang Tasmania, sẽ có một đánh giá độc lập về một đợt bùng phát coronavirus gây chết người ở phía tây bắc tiểu bang này. 10 trong số 11 trường hợp tử vong vì COVID-19 của tiểu bang và phần lớn các ca nhiễm bệnh đã xảy ra ở khu vực này, nơi xuất hiện một ổ dịch tại hai bệnh viện ở Burnie vốn đã bị buộc phải đóng cửa vào đầu tháng này. Một cuộc điều tra đã được thực hiện bởi Dịch vụ Y tế Công cộng của tiểu bang và một báo cáo có thể sẽ được công bố công khai trong tuần này. Thế nhưng thủ hiến Tasmania Peter Godwin nói rằng cũng sẽ tiến hành thêm việc đánh giá độc lập với các nhóm nhiễm virus liên hệ. Ông Godwin nói, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó và chúng tôi sẽ sắp xếp các điều khoản tham chiếu, sẽ bảo đảm rằng điều đó diễn ra vào một thời điểm thích hợp. Thế nhưng rõ ràng, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ đợi cho đến khi đại dịch kết thúc. Điều này sẽ bảo đảm rằng những giới chức cấp cao của tiểu bang tập trung vào nhiệm vụ trong lúc này, trong hoàn cảnh đầy thách thức này. Được biết, 4 trường hợp coronavirus mới liên quan đến sự bùng phát ở ổ dịch tại bệnh viện đã được xác nhận vào tối Chủ nhật 26 tháng 4, đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 của tiểu bang này lên ít nhất là 212 ca. Đến với tiểu bang New South Wales, thủ hiến tiểu bang New South Wales Gladys Berejiklian nói rằng các biện pháp cách ly xã hội phải được duy trì, mặc dù chỉ có 2 trường hợp nhiễm mới COVID-19 được ghi nhận tại tiểu bang này tính đến chiều nay. Tiểu bang Tây Úc, Queensland và lãnh thổ Bắc Úc đã tuyên bố họ sẽ nới lỏng một số hạn chế về cách ly xã hội COVID-19 trong tuần này. Thế nhưng bà Berejiklian nói rằng, dù tình hình ở New South Wales đã tạm lắng xuống, nhưng các hạn chế tiếp xúc xã hội của tiểu bang chưa có dấu hiệu có thể được dỡ bỏ sớm hơn. Bà Berejiklian nói, đúng là chúng tôi muốn nới lỏng bớt các hạn chế. Chúng tôi thật là muốn mọi người có ý thức được trở lại cuộc sống bình thường của họ. Nhưng chúng tôi cũng phải thừa nhận rằng nó có thể đi kèm với một hậu quả rõ ràng là nhiều ca nhiễm virus sẽ xuất hiện. Đó là điều sẽ xảy ra cho đến khi chúng ta có cách chữa trị hoặc là có vaccine. Trong lúc này, người dân tiểu bang Victoria đang được khuyến khích đi xét nghiệm coronavirus ngay cả khi họ chỉ có các triệu chứng nhẹ. để mang đến cho chính quyền một bức tranh rõ ràng hơn về cách thức dịch bệnh này lây lan trong tiểu bang. Thủ hiến Daniel Andrews hiện nay mong muốn 100.000 người tiểu bang Victoria sẽ được thử nghiệm COVID-19 trong 2 tuần tới. Hiện nay đã có 104.000 người được thử nghiệm COVID-19 kể từ tháng 1. Điều này sẽ cung cấp cho Giám đốc Y tế Brett Sutton nhiều dữ liệu hơn để thông báo quyết định của ông về việc có nên dỡ bỏ một số hạn chế hay không khi mà tình trạng khẩn cấp của tiểu bang Victoria được xem xét vào ngày 11 tháng 5 tới đây. Ông Andrews nói rằng đây sẽ là chương trình thử nghiệm công cộng lớn nhất từng được thực hiện tại tiểu bang này.
With that data, with those test results, we will have options.
Thủ hiến Andrews nói, với dữ liệu đó, các kết quả kiểm tra ấy, chúng tôi sẽ có trong tay các lựa chọn để coi có thể nới lỏng bớt một số hạn chế mà tôi biết là khiến nhiều người bực bội, nhiều thách thức và đầy khó khăn. Tuy vậy, các hạn chế vẫn đang được áp dụng. Những con số cho thấy tình hình ổn định cũng là sự tự hào của chúng ta, mỗi người dân Victoria, của những người ở tuyến đầu. Tất cả những thành quả đó có được từ những người đang đóng vai trò quan trọng nhất và từ việc tuân thủ các quy tắc. Đến với vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của 4 cảnh sát vừa qua. Ngày hôm nay, cảnh sát đã đột kích vào 2 căn nhà ở Melbourne để điều tra về vụ một chiếc xe tải gây tai nạn cướp đi sinh mạng của 4 sĩ quan trên xa lộ phía đông vào tuần trước. 4 cảnh sát gồm có Lynette Taylor, Kevin King, Glenn Humphries và Josh Presney đã chết vào hôm thứ Tư 22 tháng 4 khi một chiếc xe tải đâm vào họ, trong khi các cảnh sát đang cố gắng ép chiếc Porsche vi phạm vào làn đường khẩn cấp trên xa lộ ở đoạn Q, Melbourne. Cảnh sát tiểu bang Victoria vào sáng ngày hôm nay đã lục soát 2 căn nhà ở Frankston và Croydon có liên quan với công ty vận tải đường bộ, nơi mà tài xế Mohinder Singh, 47 tuổi, làm việc. Người này phải đối mặt với tòa án sơ thẩm ở Melbourne, bị buộc tội lái xe gây tai nạn chết 4 người. Trợ lý ủy viên kiểm soát đường bộ Libby Murphy nói rằng cuộc đột kích là một phần của cuộc điều tra do đơn vị điều tra tai nạn nghiêm trọng MCIU thực hiện. MCIU là đơn vị đặc trách các vấn đề xe trọng tải lớn và họ thực hiện 2 lệnh khám xét tại các địa chỉ ở Croydon và Frankston có liên quan đến công ty vận tải đó. Điều chúng tôi đang tìm kiếm lúc này là có nhân chứng nào có mặt trên đường cao tốc phía đông lúc xảy ra tai nạn hay không. Bên cạnh đó, vẫn điều tra theo bất cứ hướng nào khác. Kiểm tra cảnh quay dashcam trên chiếc xe tải đó xem sao và cả những người tin rằng họ có thể đã chứng kiến bất cứ điều gì xảy ra trong sự việc này. Hiện tài xế Singh không nộp đơn xin tại ngoại và sẽ ra tòa vào tháng 10. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với Xuân Ngọc, chuyển qua tin quốc tế. Một số nước Âu Châu đang từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế và phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 sau khi có những dấu hiệu tích cực về tình hình dịch bệnh với số ca tử vong và nhiễm mới giảm mạnh trong mấy ngày qua. Trong đó, có nước mức tăng ca nhiễm và tử vong trong ngày đã giảm từ 20% xuống còn 2%. Tại Tây Ban Nha, với tổng số ca nhiễm là trên 226.000, tăng 2.870 ca trong vòng 24 giờ và 23.190 ca tử vong. Đây là mức tăng trong ngày thấp nhất trong hơn một tháng qua. Cũng từ đó mà quốc gia này bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa. Theo đó, các nhà máy và công ty bắt đầu mở cửa trở lại. Ngoài ra, ngày 26 tháng 4, lần đầu tiên sau 6 tuần, trẻ em Tây Ban Nha được phép ra khỏi nhà để đi dạo phố. Tại Ý, Thủ tướng Giuseppe Conte cam kết sẽ mở lại các trường học vào tháng 9, đồng thời sẽ cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại ngay trong tuần sau khi dừng lệnh phong tỏa được áp đặt gần như trên toàn quốc, vốn là biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất và lâu nhất ở Âu Châu. Nước Pháp cũng đang lên kế hoạch dừng các biện pháp phong tỏa. Ngày 26 tháng 4, Thủ tướng cho biết sẽ đưa ra chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt lệnh phong tỏa áp đặt từ ngày 17 tháng 3. Còn tại Anh Quốc, Thủ tướng Boris Johnson cũng dự kiến sẽ thông báo nới lỏng lệnh phong tỏa trong tuần này sau khi ông trở lại làm việc sau thời gian điều trị COVID-19 kéo dài gần một tháng qua. Tờ Telegraph đưa tin ông Johnson sẽ trở lại làm việc trong ngày 27 tháng 4 theo giờ địa phương sau một tuần nằm viện và 2 tuần phục hồi tại nhà. Và bây giờ là tin Việt Nam. Những nhà hoạt động vì quyền động vật đang phản đối tình trạng những con mèo đen bị giết hại và chế biến để bán như một loại thuốc chữa trị coronavirus tại Việt Nam. Tờ New York Post vào ngày 24 tháng 4 đã dẫn thông tin từ sáng hội No to Dog Meat, tạm dịch không ăn thịt chó, cho Southwest News Service, biết rằng những con mèo đen bị nhúng vào nước sôi, lột da và bị nấu thành cao để bán như một loại thuốc chữa bệnh coronavirus tại Việt Nam. Sáng lập viên của nhóm No to Dog Meat, Julia DeCadenet, mô tả lại những gì bà xem được qua một video clip, đồng thời cho biết tình trạng này diễn ra ở Hà Nội và thậm chí được giao bán trên mạng trực tuyến. Bà nói thêm rằng mọi người trên khắp thế giới đang rất sợ hãi đối với dịch bệnh coronavirus, thế nhưng không thể nào bào chữa cho hành động dã man khủng khiếp của những người Việt Nam giết mèo như thế. Đại diện của sáng hội No to Dog Meat còn nhấn mạnh không có bằng chứng nào cho thấy ăn thịt mèo có thể chữa được bệnh coronavirus, và dù có chữa trị được chăng nữa thì hành vi độc ác vô nhân tính của những người ăn thịt mèo là không thể chấp nhận được. Được biết, sáng hội No to Dog Meat có trụ sở chính tại Anh, công khai nhiệm vụ của họ là đấu tranh chống nạn giết mổ chó mèo để lấy thịt. Và bây giờ là tin hối suất. Một đô la Úc hôm nay tương đương với 64.61 xu Mỹ và 15.174 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 28 tháng 4 tại Perth, mây rải rác 13-32, Adelaide đôi lúc có mưa 12-23 độ, Melbourne trời nắng 8-20, Hobart trời có chút mây 12-21 độ, Canberra sáng có sương mù ban ngày trời nắng đẹp nhiệt độ từ 8-22, Wollongong có 1-2 cơn mưa 17-23, Sydney trời mưa vài nơi 18-24 độ, Newcastle có chút mưa 17-25, Brisbane trời mưa 18-27, Cairns trời nắng 22-30 và tại Darwin hầu như nắng cả ngày nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 35. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự với các tin chính. Gần 2 triệu người đã tải xuống ứng dụng tầm soát COVID Safe của chính phủ, với sự trấn an rằng chỉ giấy y tế mới được truy cập dữ liệu khi người dùng nhiễm virus. Các nước Âu Châu từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa chống dịch. Và tại Việt Nam, mèo đen bị chế biến thành thuốc chống coronavirus.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.